Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 6 2021. Chúng ta đã học được mấy bài thi kệ ở trong chủ đề Chân Thân Hiển Hiện. Hôm nay mình học tới bài thứ tư và bài thứ năm chứ. Bài này của Ngài Thiền Sư Thiên Mục Lễ. Sách khởi mê mao thị dục vương. Phân minh Phật diện lộ đường đường. Chí kim a nậu trì trung thủy. Lưu lộ nhân gian nhuận bát quan. Thưa đại chúng, rằng là những bài thi kệ này nó đều có một cái nét rất là giống nhau, tức là cái đặc thù của ý các vị thiền sư khi tán thán cái công án này, đó là khi vén mài đã chỉ rõ mặt mũi thực của chính anh rồi. Như câu này, sách khởi mi mao thị dục vương, tức là vén lông mài là đã chỉ cho A Dục Vương biết thế nào là Phật rồi. Phân minh Phật diện lộ đường đường, tức là rõ ràng mặt Phật hiện ra ngay bây giờ và ngay nơi đây. Chí kim A Nậu Trì Trung Thủy, là cho tới hôm nay nước Hồ A Nậu Trì lưu lạc nhân gian những bát phương, tức là nó vẫn chảy cuồn cuộn xuống nhân gian và nó vẫn làm lợi ích cho ba cõi bốn loài chúng sinh. Đây là ý của cái bài thi kệ này. Và cái bản dịch này mình dịch thế này: vén mài khai thị A Dục Vương, cũng vén mài nữa, phân minh Phật diện lộ đường đường, tức là hiển hiện Phật thân tại điện đường. Đến nay dòng nước Hồ A Nậu chảy xuống nhân gian nhuận tám phương. Cái hồ A Nậu Trì này, thưa các vị, nó là một cái hồ nước rất là lớn ở Hy Mã Lạp Sơn. Không biết bây giờ thì trên bản đồ nó đặt lại cái tên gì chúng ta không biết. Thế nhưng nó là đầu nguồn phát nguyên của sông Hằng. Và sông Ấn Hà luôn nghe, tức là tất cả những con sông, trong đó có sông Cửu Long của chúng ta. Và những dòng sông này nó đều phát tích từ cái hồ nước A Nậu Trì này. Và nếu các vị đã có học hoặc đọc Kinh 42 chương thì cái chữ này nó rất quen với chúng ta. Ta xem nước A Nậu Trì Thủy như dầu thoa chân, trong Kinh 42 chương, về như chương 42 có câu này rất là lý thú. Đó là những cái từ ngữ này. Thế nhưng mà có một câu dịch nó không có hoàn thiện lắm, đó là hiển hiện Phật thân tại điện đường. Chúng ta nên hiểu một cách rõ tường rằng là phân minh Phật diện lộ đường đường, có nghĩa là mặt Phật hiện ra ngay nơi các vị, ngay bây giờ, ngay nơi đây. Chứ không phải ông Phật ở trong Phật điển nha. Hãy hiểu điều này cho tỏ tường. Vén mài đã khai thị A Dục Vương rồi đó. Đã chỉ cho ông biết Phật là gì, Phật đang ở đâu. Không phải Phật này là Phật Thích Ca ta đã từng gặp trong quá khứ. Không phải là Phật trong văn tự chữ nghĩa, mà Phật ngay nơi hình hài năm uẩn của ông, ngay nơi thân sinh diệt của ông. Và thế này thì ta nên hiểu một điều rằng cái lời khai thị cái tôn giả Tân Đầu Lô ngày xưa, nếu có mặt ngay bây giờ thì Ngài vén mài trước mặt các vị cũng không hàm nghĩa rằng Ngài chỉ Phật trong quá khứ nghe. Phật ngay nơi chính hình hài của các vị, ngay nơi sinh diệt của các vị. Mở cái con đường, mở cái lối để cho các vị thể nghiệm được thế nào là Phật của chính mình. Cho nên Phật thân hiển hiện tại điện đường là như vậy. Đến nay dòng nước Hồ A Nậu, tức là cái dòng nước Hồ A Nậu Trì Thủy ngày xưa, nó không có hàm nghĩa rằng là nước đó chảy xuống sông Ấn Hà và sông Hằng và sông Mê Công. Mà dòng nước này đó là dòng nước pháp của mười phương chư Như Lai nghe. Ai thấu ngộ được chánh pháp, ai hiểu tỏ được đường đi, ai thể nghiệm được ngay nơi hình hài sinh diệt này có cái bản chất Phật không sinh không diệt, thì người đó đang uống mạch nước từ dòng A Nậu Trì Thủy này. Đến nay dòng nước hồ A Nậu chảy xuống nhân gian nhuận tám phương, tức là thấm nhuần, tưới tẩm, làm cho mát, làm cho dịu, làm cho lợi ích, làm cho mọi người nếm hương vị pháp để đến với con đường tu tập chứng nghiệm giải thoát. Đây là bốn câu bản dịch. Sách khởi mi mau thị dục phương, phân minh Phật diện lộ đường đường, chỉ kim A Nậu Trì trung thủy, lưu lạc nhân gian nhuận bát quan. Đúng ra thì nhuận bát phương thì nó đồng âm, nhạc điệu nó trơn thôi. Thế nhưng mình đâu có dám sửa lỗ mũi mấy ông thiền sư đâu. Chứ đúng ra thì mình dám sửa cái chữ nhuận bát phương lắm. Vén mài khai thị A Dục Vương, hiện hiện Phật thân tại điện đường. Đến nay dòng nước hồ A Nậu chảy xuống nhân gian nhuận tám phương. Bài trước cũng khá lý thú. Vén mài trao tận cả tâm can, phải không? Và chi nữa? Chính ta gặp Phật dối sau đan, chính ta đã gặp rồi. Câu này rất là lý thú nha. Cho nên thưa các vị, hãy nhớ rằng là mỗi người, chính các vị đều đã gặp Phật, không có lừa dối nhau đâu. Chịu khó chút quay lại, nhìn cho ra ngay nơi sinh diệt có cái bất sinh diệt, ngay nơi đứng đi ngồi nằm có cái con người quan sát được đứng đi ngồi nằm, thì các vị đã chính xác nắm cổ rồi. Ông Phật của các vị nói cái từ cho quay đó là chúng ta chập cổ được vị Phật của chúng ta, không có cần cung kính lễ lại với ông cả. Tại vì thưa các vị, cho tới hôm nay trai tăng nơi nào, hay nói cách khác là mỗi bữa thí chủ dọn cơm ra, các vị đều đang thọ trai nha. Phật các vị đang thọ trai, Phật các vị đang đứng, đang đi, đang uống nước, đang ngồi, đang nằm, đang sinh hoạt, không hề rời hài của các vị. Cho nên cái bài kể mà chúng ta vừa học tuần rồi đó là vén mài trao tận cả tâm can, chính ta gặp Phật dối sao đan, đến nay còn giữ trai khắp cõi, mai nở vào xuân tuyết đã tàn. Giờ mình xóa bài này nghe, thêm bài nữa sẽ học hoài không hết, cũng gần đó việc thôi mà dài dòng quá. Gọi là kiếm ra chuyện để làm mất thì giờ các vị thôi. Bài kế tiếp là quân dương nhất ngữ xuất như luân. Bài kế tiếp của Ngài Vô Chủng Phạm. Tôn giả mi mau bát tự phân, tứ hải phong thanh yên lãng tĩnh, bích thiên vô tế thủy vô ngăn. Cái bài này cũng rất là thú vị đây. Quân dương nhắc ngữ xuất như luân, xuất như luân. Thưa các vị, một lời hỏi của vua Asoka Vương nó bay ra, nó có đầu mối rất là rõ ràng. Luân này có nghĩa là có đầu mối. Tôn giả mi mau bát tự phân, thưa các vị, Ngài Tân Đầu Lô Phả La Đỏ, Ngài vén mài lên là Ngài đã chỉ cho cái con đường bất nhị pháp môn rồi nghe. Bát tự nó có một cái nội hàm đó là thế này, là tất cả cặp song đối. Trong cái từ chữ Hán mình quên, nhưng mà mình dịch ra là tất cả các cặp song đối. Nó gồm trong hai cái chữ bát tự này, thế nào có, thế nào là không, thế nào sinh tử, thế nào niết bàn, thế nào phiền não, thế nào hỷ lạc, thế nào là thế pháp, thế nào Phật pháp, thế nào là để nhất nghĩa đế, vân vân. Thưa các vị, tất cả câu hỏi thuộc hai phía đó, nó đều được liệt trong là bát tự. Bát tự tức là tám chữ đầu đường, cái từ trong kinh Lăng Già gọi là tám chữ đầu đường. Thiền tông này hay dùng là tám chữ đã mở ra. Thế nhưng trong nhà thiền thì họ lại dùng một cái từ khác chỉ cho chữ bát tự này, bát tự đã khai. Bát tự đã khai tức là chữ bát đã mở bung ra. Thế nào là chữ bát mở bung ra? Nó hàm nghĩa rằng mở được con mắt pháp, mở được con mắt giữa mi gian. Tức là Đức Thế Tôn trước khi nói kinh Pháp Hoa đó, Ngài không nói gì cả, Ngài nhập đại định, phóng ánh sáng từ giữa chặng mày. Và giữa chặng mày nó hàm nghĩa rằng là ngay nơi khoảng giữa cái chữ bát này, lông mày các vị nó như hai cái nét chữ bát hai bên này mà. Phóng ánh sáng giữa chặng mày là phóng ánh sáng ngay giữa chặng mày thế này, soi đến cõi trời hữu đảnh và soi đến địa ngục A Tỳ. Dùng ánh quang minh chiếu sáng thập phương hà sa giới, gọi là bát tự đã khai. Thế là giải thích thêm một cách dễ hiểu nữa là thế này. Khéo nhận ra cái năng lực giác ngộ đang có mặt, đang chiếu sáng từng cái buồn vui hờn giận của các vị, từng cái suy nghĩ rầm rì nơi tâm thức của các vị. Đang thấy thân này đến đi lai động đứng ngồi, đang thấy hình hài các vị đang co đang duỗi. Nhận ra điều này thì gọi rằng là thể nghiệm được ánh sáng của tâm Phật bất động, các vị đang phóng quang minh nha, phóng quang minh. Cho nên bát tự đã khai nó hàm nghĩa rằng là mở được cái cánh cửa để cho các vị nghiệm ra được thể pháp thân nơi chính các vị, gọi rằng là thiền sư đã dùng mọi phương tiện mở toang cánh cửa để cho các vị ngộ nhập được Phật pháp thân, gọi là bát tự đã khai. Đó là dán mài trao tận cả tâm can rồi đó, giải bài hết ruột gan rồi đó, mà không chịu ngộ nữa thì thua. Nhưng mà thưa các vị, việc này nó rất là dễ. Thông thường ta cứ có cái lầm lẫn rằng là đây là phiền não, đây là khổ đau, đây là tôi, đây là anh, đây là bất an, đây là bất hạnh, vân vân. Và những cảm xúc ấy nó là một loại vô minh rất là dày nơi tâm thức ta nghe. Thế rồi một hôm nào đó tình cờ nhận ra rằng là dường như mình lầm lẫn đó. Này buồn, này vui, này lo âu phiền muộn, này cảm xúc khổ đau, nó đã từng đến với ta trong quá khứ. Ta đã từng khổ, đã từng nằm dùi một tháng không ăn được. Thế nhưng rồi nỗi khổ nó đi ngang qua. Và bây giờ thì lòng ta bình ổn, thời gian nó chữa lành những vết đau của tâm thức rồi. Hóa ra nỗi khổ đành rằng nó có, nhưng nó không thật, nó đi ngang qua, nó sinh nó diệt, nó đơn thuần chỉ là những xúc cảm, chỉ là những cảm thọ. Rồi nếu ai đã từng tuyệt vọng, đã từng thất vọng, nói theo cái kiểu Trịnh Công Sơn là tôi ơi đừng tuyệt vọng đó, hắn cũng có lúc tuyệt vọng mà, cho nên hắn dỗ về hắn đừng tuyệt vọng. Thưa các vị, không cần phải là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, không cần là mấy anh nhà văn vớ vẩn, các vị chỉ cần nhìn ra được rằng lòng ta nó đã từng khổ đau, nó từng quằn quại, đã từng là giận dữ căm thù, thế nhưng mà ngay bây giờ đâu có. Và cái trạng thái hiện tại bây giờ các vị đang thưởng đó, nó không phải là cái gì bên ngoài mà nó đã tự có từ xa xưa. Nhưng mà ta quên, ta cứ đồng nhất mình vào những cảm xúc, đồng nhất mình vào nỗi lo, cái buồn, cái giận, cái bất an, cái trầm cảm. Bây giờ ta nhìn ra, ôi đời sống này nó đi đi ngang qua ngần đó năm, ta đã từng như vậy nhưng mà ta có chết đâu. Cái đó nó sinh mà diệt, nó đến mà đi, và cái thường hằng không sinh không diệt, nó luôn có mặt và nó luôn tìm mọi cách. Cái này nó tìm mọi cách nha, để nó trở về cái sự cân bằng cho cái vị sống cuộc đời 70 năm, 80 năm. Dù cái vị có muốn buồn hoài cũng không được, nó phải nhạt, nó phải ra đi, nó phải biến mất. Thế thì rõ ràng rằng cái trạng thái thường hằng, trạng thái bình ổn, trạng thái tự nhiên, trạng thái không buồn giận ghét thương, nó là trạng thái tự hữu, nó đã có trong ta. Cho nên thưa các vị, dù cố tình đuổi nó đi cũng đuổi không được. Có tình buồn cũng không có buồn được lâu đâu nghe. Có tình giận cũng không thể giận được lâu. Tại vì các vị không phải là những thứ đó. Những thứ đó chẳng qua nó là cái giả vờ. Nó tạm đến là nó phải đi thôi. Rồi dùng ví dụ này dễ hiểu hơn nữa. Các vị hình dung rằng cái bầu trời thực sự nó là bầu trời như vậy. Không có mây. Trống rỗng. Lặng lẽ. Thấy thâm thẳm xanh biếc. Đây là bầu trời thực nghe. Còn bầu trời tạm thời là bầu trời gì? Lúc có mây, lúc có sương, lúc có khói. Vân vân, tất cả điều đó thì nó đều là giả vờ, điều sinh, điều diệt, điều đến, điều đi. Còn cái bầu trời thực thì vốn là bích thiên này. Bích thiên vô tế, thủy vô ngăn này. Trời xanh nó lồng lộng, nó không có biên giới, không có mé bờ. Cũng như bản chất thực của nước thì sao? Thưa các vị, nó không có dấu vết, không có sóng lăn tăn. Để yên nó thì nó lặng lẽ. Các vị múc nước đang cuồn cuộn ba đào giữa biển như các vị bưng nó về nhà. Thưa các vị, chắc chắn rằng là không có cái tình trạng tác động của gió thì nước nào nó cũng tự yên cả. Thì bản chất của nước nó là như vậy, nó vô ngăn. Nó không có vết. Các vị vạch ra ngàn vạn đường cho nó, vừa vạch xong thì nó liền lại ngay. Cũng như vậy. Bầu trời nếu trả về cái bản nguyên chân thật của nó thì nó vốn là bích thiên liêu khoát á. Tức là nó bích thiên vô tế, trời xanh, biên biếc, mênh mông, sâu thẳm. Không có bờ, không có mé. Tâm ta cũng vậy nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, không cần tu. Có chút kiên nhẫn thôi là người ta đã vượt ngang qua buồn, giận, ghét, thương rất là dễ. Ta để cho thời gian nó tự chữa lành tâm thức người ta. Rồi cái buồn nào cũng đi qua. Thất vọng nào cũng chấm dứt. Trầm cảm nào nó cũng tan biến và hư vô. Do vậy cho nên khéo nhận ra điều này thì gọi rằng là đang mở bung màn vô minh che chắn. Nhận ra cái trạng thái thật của chính ta. Trạng thái Phật nơi ta, gần hết là nhận ra cái tự thể tâm bất động nơi ta, không sinh không diệt nơi ta, cái con người thực của ta. Con người thực của các vị là vậy nghe. Con người giả vờ đó là ta đóng nhiều vai. Ví dụ như, trong gia đình các vị đóng bao nhiêu vai? Có khi chục vai. Đóng vai vợ, đóng vai mẹ, đóng vai con, đóng vai bà, phải không? Đóng vai người bạn. Ta mang nhiều vai trò như vậy nhưng mà ta là chi? Ta vốn không có vai nào hết. Ta là con người không có khoác lớp áo nào cả cho nên ta có quyền nhập vai. Ta vốn là năng lực tâm không có buồn, giận, ghét, thương nào cho nên ta có quyền nhập vai. Tức là ta có quyền làm cho mình buồn, làm cho mình giận, làm cho mình lo lắng và bất an. Tất cả điều đó chẳng qua chỉ là giả vờ. Chẳng qua là cái dụng của tâm. Còn cái bản chất thực của tâm thì nó vốn là cái này đây. Mở được con mắt tuệ. Nhận ra được ta chính thực là cái năng lực tâm đang quan sát mọi buồn vui. Nói đi, nói lại, nói ngần nói việc thôi nghe. Nói 1000 bài học cũng nói ngần nói việc thôi. Là vậy. Các vị nhận ra điều này dễ dàng mà. Tôi đang làm người quan sát buồn vui. Thì buồn vui là đối tượng bị quan sát. Mà tôi là cái gì? Đích thực là vị Phật, đích thực là năng lực tự giác. Và ta chỉ cần sống được điều này thì gọi rằng đang thực tập, đang tu thiền, đang bò dần vào quả vị làm Phật, chứ có phải là làm người thường đâu. Ngay hiện thời này mình tu mở được cánh cửa này thì các vị có thể vượt ngang qua rất nhiều nỗi khó khăn. Các vị có thể an nhiên tự tại, không có bị buồn vui hờn giận gì của đời sống này nó đẩy các vị, nó dập dìu, nó nhận chìm các vị. Rồi các vị đi đến bất cứ già lam nào và các vị thân thiết với bất cứ một chùa viện nào, một thầy cô nào hay là một người nào, không ai có quyền thao túng ta, làm cho ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, ta bất an, ta sầu thảm cả. Còn không thì thưa các vị, đến chùa này người ta nói 3 câu, đến chùa kia người ta nói 3 câu, mình bị xô dạt bên này, xô dạt bên kia. Dường như là cuộc đời mình nó bồng bềnh như trái bầu trên dòng sông bị sóng đánh phập phiều vậy. Rồi nếu các vị thấy được rằng ta không phải là những xúc cảm, ta không phải là những nghĩ suy, Ta là người, ta là năng lực tâm, ta là trí tuệ sáng ngời, ta là vị Phật đang chiếu sáng từng cái niệm buồn vui hờn giận, từng cái suy nghĩ bồng bềnh, từng cái đứng đi trên mặt đại địa này của hình hài nhục thể này, thì gọi rằng là mở được cánh cửa tâm, gọi là bát tự đã khai, nhận ra chân diện mục là như vậy nghe. Cho nên cái câu này, quân dương nhất ngữ xuất như luân, tôn giả mi mau bát tự phân, có nghĩa rằng là ngài vén mài lên là đã chỉ cho anh thấy cái con người thật của anh, cái vị Phật đang có nền này năm vững của anh. Tứ hải phong thanh yên lặng tĩnh, tức là bốn biển sống yên lặng, giữa đất trời này không còn khói bụi chi cả, trời yên mây lặng, biển rất là yên bình, bích thiên vô tế thủy vô ngăn, trời xanh biên biếc mênh mông, không thấy chân trời đâu cả, và nước phẳng bằng. Anh cố tình anh vạch từng vạch nát cả mặt nước, nhưng mà thưa các vị vẫn không có vết nào cả là như vậy. Các vị có cố tình làm cho tâm các vị nó tràn ngập buồn giận ghét thương chi, thế nhưng mà các vị cho phép nó, cho phép nghe, thì nó trở lại trạng thái bình thường thôi. Và nếu mình vụng quá, mình không có biết cách làm, thưa các vị ngủ thì mọi buồn, mọi vui, mọi hờn, mọi giận tự nhiên nó dịu xuống, hồi nào không hay thức giấc mình như con người mới. Đây là cơ chế của thân các vị, nó phối hợp với tâm các vị, nó tự điều tiết lấy để cho chúng ta có thể tồn tại được 70 năm, 80 năm nghe. Cái bản chất tâm ta nó là cái trung tâm. Do vậy cho nên mình càng xa trung tâm bao nhiêu, mình càng khổ bao nhiêu, mình càng về gần trung tâm Phật của mình bao nhiêu thì càng khỏe bao nhiêu, càng nhẹ bao nhiêu, thì não càng rơi bao nhiêu. Nó là như vậy. Rồi thế nào là xa trung tâm? Ý nghĩ các vị phóng tới chân trời luôn chạy đi ra khỏi thân các vị, nó luôn nghĩ ngược, nghĩ xuôi, nghĩ đông, nghĩ tây, luôn nghĩ về quá khứ, toan tính tương lai, và thần trí nó luôn là rời thân nó đi, thì đây gọi là cái cách mà mình chạy ra ngoài, mình càng ngày càng xa với cái trung tâm sự sống nghe. Thế là các vị quay về, các vị luôn là người quan sát thân thì các vị đang quay về đó. Dần dần các vị quan sát được buồn vui, quan sát được nghĩ suy. Ở đâu mà có thể quan sát được nó vậy? Nếu không ở ngay trung tâm của trạng thái rộng ra, chiếu sáng, thì không có cách chi làm điều này nghe. Cho nên càng về lại trung tâm của cái nguồn sống của các vị, tức là càng về lại với cái bản nguyên Phật của các vị, thì mọi phiền não khổ đau nó tự rớt, mọi an lạc nó tự phát sinh. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Các vị bỏ nhà, các vị đi, tối không có chỗ ngủ, ban ngày không có chỗ ăn, người dơ không có chỗ tắm. Thế rồi một ngày nào đó các vị không còn phong trần lữ thứ nữa, các vị về lại nhà thì chuyện gì phát sinh? Vô cùng hạnh phúc, không còn lưu lãng, không còn ngược xuôi, không cần đầu đường xó chợ, không cần kiếm miếng ăn miếng uống gì cả, chỉ cần cho tôi về tới nhà thôi. Tôi nằm ở trên sàn nhà và tôi chỉ cần là thở vào thở ra, tôi chỉ cần cảm thấy rất là bình an khi tôi ở trong một ngôi nhà có sự bảo vệ nhất định của quyền riêng tư, thế thì hạnh phúc nó liền đến, chứ có cần gì đâu. Nó là như vậy nghe, các vị chỉ cần trở về. Và những cái bước thực tập của thiền minh sát, thưa các vị, người ta trở về bằng một phương pháp rất đơn giản là trở về ngay nơi hơi thở. Nhìn hơi thở vào ra là trở về rồi. Thưa các vị, đây là những bước đó đi vào sự thực tập, mình nghĩ không cần phải giải thích rõ ràng, nhưng các vị nên biết rằng là một là trở về bằng con đường hơi thở, hai trở về bằng con đường quan sát thân hành, thì các vị đang trở về, đang trú ngay nơi cái ngôi nhà của các vị. Ai đã từng lưu lãng, ai đã từng không có cửa nhà, lang thang đầu đường cuối phố, rồi một hôm có được căn nhà của chính mình, các vị về các vị thấy là cả một trời hạnh phúc. Nó là như vậy nghe. Từ ví dụ đó là các vị quy chiếu là đời sống nó là như vậy. Hãy trở về, Cho nên có một hôm mình dẫn ra một câu trong cái kết luận của bài học nào đó, mình nói rằng về đi sẽ chẳng về đi đó. Là như vậy. Mượn chút văn thơ thôi để tặng nhau, gọi nhau hãy về nhà đi, quay về đi. Đi lâu quá rồi, đi nhiều quá rồi, lang thang vạn kiếp rồi, giờ hãy trở về đi, hãy an trú nơi tâm Phật bất động của mình. Thì thưa các vị, ngay đời này mình có thể dọn dẹp xong cái mớ phiền não. Ngay đời này buồn giận ghét thương không chạm đến các vị. Ngay đời này các vị đã có thể an lạc ngay nơi đời sống hiện thời. Các vị có thể an lạc lúc trả hình hài về cho các bụi. Giỏi hơn nữa, trả hình hài về cho các bụi, các vị an trú ngay nơi tự tâm bất động giải thoát của các vị, liền thể nghiệm niết bàn, thể nghiệm trạng thái tịch diệt của tâm. Đây là mình giải thích cái chữ bát tự nha. Thiền sư thì dùng cái chữ bát tự đã khai. Tám chữ đã mở bung rồi. Trong truyền thống thiền của Trúc Lâm, của Trúc Lâm thích cái chữ này lắm. Chủ nói bát tự đã khai. Đâu có gì mà giải thích bằng văn tự chữ nghĩa đâu chú. Bát tự đã khai nghĩa là mở ngoài ra để cho mắt phóng quang, là bát tự đã khai đó. Mắt phóng quang không hàm nghĩa rằng là có thần thông chi. Mắt phóng quang là nhìn được đây là buồn, đây là vui. Đích thực là cái đối tượng bị quan sát. Còn cái năng lực tâm chiếu sáng là năng lực tâm đang quan sát, gọi là bát tự đã khai nghe. Quân dương nhất ngữ xuất như luân, tôn giả mi mao bát tự phân. Tứ hải phong thanh yên lặng tĩnh, bích thiên vô tế thủy vô ngân. Thế là mình chép bản dịch của bài này. Có nhiều cái bài thơ dịch mà mình thấy có nhiều câu nó làm thành một ấn tượng lý thú nghe. Mình đang nói về những bài thơ có nhiều bài rất là ấn tượng và cũng rất là lý thú. Tôi không biết ở đây các vị học từ đầu mùa tới giờ thuộc bài thơ nào chưa, không biết. Từ bài đầu đó là Cổn Cổn Hồng Trần Cổ Lô Trường. Đó là nhiều dường như bài đầu á. Cho tới hôm nay, có nhiều câu thơ mà nó tạo thành những ấn tượng rất là dễ thương. Như cái câu mình chợt nhớ mà hay đọc cho các vị nghe đó. Vén mài trao tận cả tâm can á. Ngày xưa tôn giả Tân Đầu Lô ngày vén mài ngày trao tận cái tâm can. Nhưng mà mình nghiệm tới nghiệm lui á, thưa các vị, từng buổi học mình trao tận cái tâm can á, từng buổi học chứ không phải vén mài, không phải là một phút giây khai thị, và dường như là tất cả buổi học chúng ta đều trao tận cái tâm can cho nhau. Cái việc còn lại là việc của các vị à. Việc của mình đã xong, từng buổi học xong hết á. Thế rồi mình chép bài thơ này: Quân dương thỉnh vấn thật bất ngờ, tôn giả vén mài tỏ tóc tơ, bốn biển gió yên mây khói sạch, một quãng trời xanh nước lặng lờ. Quân dương thỉnh vấn thật bất ngờ, tôn giả vén mài tỏ tóc tơ, bốn biển gió yên mây khói sạch, một quãng trời xanh nước lặng lờ. Mình nghĩ mấy bài thơ này các vị chịu khó học thuộc lòng rất là giản dị nghe, tại vì nó dễ thuộc. Có khi nó có chất nhạc điệu cho nên mình học rất là dễ. Và cái từ này nó cũng có nội hàm rất là lý thú đây. Vén mài rồi là đã chỉ hết mọi ngọn nguồn, mọi nguồn cơn. Những điều cần nói đã nói lúc anh dán mài đó. Đây là bài thứ hai. Còn bài nữa. Bài của Ngài Hoàng Xuyên Cung. Vậy như Hoàng Xuyên Cung. Các vị chép xong chưa? Mình đọc lại nè. Quân dương thỉnh vấn thật bất ngờ, tôn giả vén mài tỏ tóc tơ, bốn biển gió yên mây khói sạch, một quãng trời xanh nước lặng lờ. Đôi khi mình không dám gửi những văn bản này cho đại chúng là tại vì có khi mình đọc cái mình cảm thấy chưa hài lòng, sửa đi sửa về. Cho nên rồi mình không biết rằng là nó sẽ là thay đổi mấy lần. Học xong thì cứ học, nhưng mà đôi khi thấy dường như chưa hài lòng lắm, cho nên lại sửa đi sửa lại. Cho nên tốt nhất là những lúc học thế này chúng ta chép, mà cũng chưa chắc đâu nghe, mai kia còn sửa nữa. Người ta giỏi giang thì người ta dịch lần nó xong, còn mình dở quá cho nên dịch lần chưa có xong, dịch nữa, dịch hoài. Người ta giỏi người ta nói lần thiên hạ ngộ đạo, còn mình nói gần 20 năm rồi chẳng thấy ai ngộ đạo cả. Mình xóa bài này nha, chúng ta học tới một bài nữa. Và cái bài thứ ba đó là bài của Ngài Hoàng Xuyên Củng, Tôn giả Sách Mi Vương Bắc Hội. Thập phương sáng độ cổ phong thanh, Phật trai thắng hội thân tàn dự, bất thị tầm thường chúc phản tăng. Tôn giả Sách Mi Vương Bắc Hội, tức là Ngài Tăng Đồ Lô, Ngài vén lông mày lên, nhưng mà Hoàng đế Asuka Vương không có hiểu ông nói điều gì cả. Câu thứ hai, thập phương sát độ cổ thanh phong, tức là mười phương ba đời chư Như Lai. Cái pháp chân thật nhất, khai thị người ta thể ngộ đó, dường như nó chỉ có một mà thôi găng. Tức là cái nếp xưa của mười phương chư Như Lai đó chỉ có một thôi, thập phương bất độ sát thanh phong là như vậy. Cái từ này nó có cái nội hàm rất là dễ thương ở đây, tức là cái ngọn gió mát đó. Trong quá khứ cũng như vậy, hiện tại cũng như vậy, tương lai cũng như vậy, cảnh giới này cũng như vậy, mười phương chư Như Lai cũng như vậy, thanh phong là gió mát. Thế nhưng cái nội hàm bên trong của nó, tức là những điều gỡ gắm, nó hàm nghĩa rằng là chánh pháp của Như Lai mười phương ba đời chư Phật xuất hiện cũng không xuất hiện thì chỉ có một mà thôi nghe. Dù cho nói ngàn vạn kinh văn dẫn dụ chúng ta đi vào nhiều cửa pháp môn, hoặc là dạy chúng ta niệm Phật, tỏ thiền, tụng chú, lễ bái, cúng dường vân vân, nhưng mà chỉ có một nẻo về là chi? Là thể ngộ bản tâm, chứng nghiệm thể niết bàn, nghiệm ra cái gì Phật nơi hiện hài sinh diệt để chấm dứt cái dòng sinh diệt tử sinh thôi. Chỉ đơn thuần một pháp thôi nghe. Dù có nói chi thì nói, nhưng mà cái quy chiếu mười phương chư Như Lai đều như vậy. Tuy nhiên chúng ta, cái khả năng chấp trước của mình, cái khả năng liễu ngộ đạo của chúng ta, nó nhiều tầng rất là sâu và cạn khác nhau. Do vô minh dày hoặc mỏng, cho nên chúng ta chỉ có thể đến với đạo bằng cái con đường, bằng cái trình độ tâm thức tương ứng với ta. Ta có thể nghe được những điều ta thích nghe thôi, còn những điều dường như nó không có đáp ứng được tri thức của ta, hoặc là niềm đam mê của ta, dường như ta không chấp nhận được. Do vậy cho nên thưa các vị, tùy vào năng lực của chúng sinh, trình độ chúng sinh, phước nghiệp chúng sinh, cho nên chư thánh thiết lập ra nhiều cửa pháp môn, nhiều cấp độ dạy để chúng ta thấu đạt được, nhưng mà cái con đường nhất thừa chỉ có một mà thôi, tức là con đường dẫn đến thể ngộ được Phật chính ta, đó là con đường mà mười phương chư Như Lai muốn chúng ta đi, liễu ngộ được tâm, thấu đạt được ngay nơi sinh tử có cái bất sinh tử, ngay nơi phiền não bất an có cái trạng thái bồ đề, có trạng thái niết bàn. Đây là con đường chung, cho nên thập phương sáng độ cổ thanh phong là như vậy. Phật trai thắng hội thân tạng dự là ngày xưa người ta thiết trai cúng dường mười phương chư Như Lai, cúng dường Đức Phật, cúng dường 1250 vị thánh tăng, ta đã từng tham dự. Bất thị tầm thường chúc phận tăng, không phải là vị tăng tầm thường cơm cháo qua ngày. Hàm nghĩa gì nữa đây? Hàm nghĩa rằng điều thứ nhất cho chúng ta cái nhìn đó là nếu thực sự là người thấu đạt được pháp, thấy được đường đi, đang trú trong Phật pháp để hành trì, tức là liễu ngộ được tâm, đang đi về con đường chứng nghiệm tự giác, chứng nghiệm niết bàn, chứng nghiệm đời sống tâm linh viên mãn, Thì thưa các vị, ta không phải là vị tăng tầm thường cơm cháo qua ngày để bỏ một đời vào cõi tử sinh. Đây là cái xác định đầu tiên của những vị tăng đáng mặt, gọi là đáng mặt anh hùng nhé, đáng mặt anh hùng trong cõi tử sinh này. Trần ai mới kẻ anh hùng là giữa dòng nhân thế này. Thưa các vị, kiếm được một người thấu đạt được đạo lý, biết được đường về, mở được cửa pháp môn để cho chúng ta thể ngộ được đạo, dường như là thiên tài nhất thì đó. Thiên tài nhất thì, các vị nghe câu này chưa? Thiên tài nhất thì tức là ngàn năm một thở nghe, không phải là trăm năm một thở, mà ngàn năm một tích tắc vậy mới gặp. Nó rất là quan trọng vậy đó. Thiên tài nhất thì. Do vậy thưa các vị, gặp được bậc thiện tri thức, gặp được chánh pháp đương thời, gặp được dòng chánh pháp, mở được trí tuệ để có thể thăm dò vào tự thể tâm, biết được cái gì là sinh diệt, biết cái gì không là sinh diệt, đó là một loại nhân duyên vô cùng lớn lao, thiên tài nhất thị. Ngàn năm một cơ hội thôi. Cho nên ta không phải là tăng tầm thường. Cái điều này thì Ngài Hoàng Xuyên Củng, Ngài Tán Thán, Ngài Tân Đầu Lô Phá La Đỏ. Thế là nghĩa thứ hai nơi đây. Nó hàm nghĩa rằng quy chiếu vào tự thân của mỗi người chúng ta để biết rằng là trong quá khứ, trường viễn kiếp tử sinh, chúng ta mỗi lần sinh ra, mỗi lần có mặt, chúng ta không phải là mang theo cái gì khác ngoài cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta cả. Có điều nghiệp quá dày, rớt xuống loài động vật thấp thỏi, cái năng lực trí tuệ chưa phát triển được, cho nên ta khó có khả năng thể nghiệm được điều này. Chỉ có những cái kiếp sống rồi phước lành mình đủ, mình sinh lên làm con người, phước lành mình đủ gặp được Phật Pháp, phước lành mình đủ có được trí tuệ nhất định, có được tư duy nhất định, thăm dò về điều này. Thì thưa các vị, điều thứ nhất rõ ràng rằng là không phải dễ kiếm một kiếp đời. Và nếu nhìn bằng cái nhìn của nghiệp thức, nhìn trên mặt hiện tượng thì không dễ kiếm một kiếp sống gặp được Phật Pháp đi tu. Thế nhưng mà nhìn bằng con mắt, nhìn vào bản thể của tự thân mỗi hình hài chúng sinh sinh diệt, thì ta thấy rằng là trong quá khứ, dù mình có sinh làm con chi đi nữa, hay là một chúng sinh đọa lạc chi đi nữa, nhưng mà các vị không hề rời cái bản tâm thanh tịnh của các vị. Cái năng lực giác ngộ nó luôn có nơi các vị, mà các vị đổ bỏ quên nó thôi. Cho nên là Phật trai thắng hội thân tầng dự, ta đã từng tham dự những cái đạo tràng, hoặc là những cái trai tăng, hay nói gần hơn đó là ta đã từng cư mang vị Phật trong ta đi khắp hằng xa trong cảnh giới luân hồi, ta không có chịu thể nghiệm. Do vậy, cho nên nhìn ở mặt bản thể mà nói thì đành rằng có luân hồi, có tử sinh, có nổi chìm trong ba cõi, nhưng mà bên trong cái phẩm chất của những con người này đều có khả năng làm thành tựu được vị Phật. Cho nên hứa lòng rằng là ta không thể vùi dập đời mình, làm cho đời sống mình nó trôi lăn, cơm cháo qua ngày, sống thất thiểu như kẻ đầu đường cuối phố, không có bến đỗ, không có chỗ về. Hai câu cuối, ý nghĩa thứ hai là ngầm khuyến khích rằng anh đã từng lang thang ra ba cõi, nhưng mà chưa hề thiếu vắng cái tâm Phật bất động nơi hình hài sinh diệt của anh. Cho nên đừng để một đời sống tầm thường vùi dập vì cái chuyện cơm ăn áo mặc, vì cái chuyện buồn vui hờn giận, vì cái chuyện lợi danh, vì cái chuyện hơn thua, và mất một đời vào cõi vô thường. Đây là ý thứ hai của câu này gửi gắm cho chúng ta. Dù anh có chạy đàng trời, anh muốn trốn, thân phận của anh trốn không được đâu nghe. Tại sao? Tại vì cái chất Phật đang có đề này sinh diệt này, cho nên anh quên nó, anh chìm trong ba cõi sáu đường, mịt mờ thì cứ chìm, nhưng mà nếu có cơ hội tốt lành gieo chủng nhân tam bảo thì sẽ có một kiếp nào đó, một nhân duyên lành nào đó, cái cơ hội phát triển thì anh liền thể nghiệm được tâm. Và khi thể nghiệm được bản chất thật của anh rồi, cái lớp vôi hồ bản ngã nó tự rã, cái lớp buồn vui hờn giận nó tự rơi, trở về trạng thái nguyên sơ của tâm Phật rỗng lặng, thì lúc bấy giờ mới chấm dứt một kiếp sinh linh nổi trôi trong ba cõi. Còn nếu mình vẫn còn chưa thể nghiệm được điều này, thưa các vị, mình sinh lên thiên giới, rớt xuống nhân gian, rớt thấp hơn, hoặc lang thang trong cõi nào đi nữa, thì các vị vẫn là người đang ngược, đang xuôi, đang chạy lông bông thôi. Có một hôm, mấy thầy cho mình coi một cái chương trình game show của nó hay lắm. Không biết các vị có hay theo dõi những chuyện vớ vẩn không? Mình nói cho các vị nghe nè. Nó thiết lập cái chương trình game đó, nó cài nhạc vô. Và cái chuyện của nó nhắc dẫn đó là nó để cho con bò đi. Đi qua suối, qua đèo, qua đường, qua xá, đi lên trời. Và trên con đường đi thì thưa các vị, mình cứ dõi mắt mình trông coi thử coi nó đi tới đâu. Mà thưa các vị, nó đi hoài, đi mịt mờ, đi không tới đâu cả. Hết đoạn này tới đoạn khác, hết đoạn đường khúc khuỷu này đến đoạn đường đầy hiểm nguy khác, và cứ đi qua đi qua. Và trên con đường nó đi thì đôi khi nó bị máy bay bắn, bị những nạn tai, có khi nó nằm quay lăn rồi nó lại đứng dậy, nó đi tiếp. Và khi mình nhìn cái trò chơi mấy thầy mở ra cho mình coi, mình nói ôi cuộc đời của chúng sinh mà nếu không khéo, dường như mình đi như vậy đó, đi hoài không có chỗ đến. Nó thiết lập những cái chương trình game mình nhìn thấy, rồi quy chiếu cái đời sống luân hồi ta nó là như vậy nha, dường như đi hoài mệt mờ không có chỗ dừng, không biết bao giờ đến, không có chỗ đến, không có chỗ dừng, chỉ có những chặng đường nó bình ổn dễ đi, chặng đường nó đầy hiểm nguy, chặng đường nó đầy che leo trắc trở, chặng đường nó nhiều nạn tai hoạn quạ, chết rồi lại sống, rồi lại đi tiếp, cứ chết sống đi tiếp, cứ đi hoài mãi miết. Ở con đường của con bò nó đi lên thiên giới thì chúng ta không biết chừng nào mới đến, còn con đường chúng ta thì nó đi tròn vậy, loanh quanh trong ba cõi sáu đường nghe. Rồi các vị hình dung có một ngày nào đó các vị lạc đường, có lúc già lúc lẫn, rồi mình đi ra không nhớ nhà mình đến đâu đi về đâu, và gặp nhầm những quốc gia, và không có cảnh sát nó lương thiện, nó không có lượm anh nó đưa về nhà đâu, nó để anh đi hoài, là chuyện gì phát sinh? Lang thang làm kẻ đầu đường cuối phố. Và thưa các vị, không có gì khốn khổ bằng cái cuộc đời đi không có chỗ về nghe. Để các vị hình dung điều này, để quay ngược lại để thấy đời sống của một kiếp người không thấy được đạo, không biết đường về, không trú được trong pháp hành trì, thì ta đang lang thang mịt mờ như vậy đó. Như cái chương trình game show của nó đi hoài, rất là tội nghiệp, không có chỗ dừng. Rồi mình chép bản dịch của bài này nghe. Tôn giả bén mài, vua chẳng hội, mười phương quốc độ một pháp môn, trai tăng thời Phật ta từng giữ, đâu phải tầm thường tăng cháo cơm. Cái từ chúc phạn tăng này cũng rất là hay nha. Cái nghĩa chúc phạn tăng hiểu theo nghĩa đen đó là cái ông tăng cơm cháo qua ngày coi mình như bị gạo thôi, tức là tới giờ ăn thì ăn, tới giờ uống thì uống, tới giờ tụng kinh đi lên tụng kinh, nhưng mà dường như năng lực tu không có, chỉ là kẻ sống bập bềnh mượn chiếc áo của người xuất gia sống qua ngày thế thôi, không có nội lực của người tu, không có trình độ hiểu biết của người tu, không có khả năng ứng xử như một người tu, không mang lợi ích gì cho tự thân, không mang lợi ích gì cho người cư sĩ Phật tử, không phải là ruộng phước để người ta gieo vào. Đây là ý nghĩa thứ nhất, chúc phạn tăng nó hàm nghĩa như vậy. Ý nghĩa thứ hai, chúc phạn tăng nó hàm nghĩa rằng là đây là những bậc thánh tăng, những bậc thánh tăng các ngài tự khiêm, Tức là khiêm tốn, xưng mình là ông Tăng cơm cháo qua ngày, nhưng kỳ thực đó là những bậc thầy có đạo hạnh, bậc thầy có trí tuệ, bậc thầy tu tập sáng đạo, một con người xứng đáng là pháp bảo ở trong tăng giới, tức là tăng bảo, một trong ba bảo có mặt giữa trần đời này, mang đến an lạc, hạnh phúc, niềm vui, sự tươi mát, là ruộng phước rất quan trọng để cho thập phương thí chủ người ta gieo cái hạt giống lành vào ruộng phước của những vị tăng ấy. Cho nên hai nghĩa, nghĩa đen nó là như vậy, nhưng mà đa phần những vị thánh ngày xưa, những vị thiền sư thiệt chứ thiền sư lâm cơm thì không nói làm chi nghe, thường các ngài tự hào tôi là ông tăng cơm cháo thôi mà, tôi là ông thầy nghiệp chướng thôi chứ có gì đâu. Đây là cái từ rất tự khiêm của nhân bậc thầy thực sự họ có đạo hạnh. Một là ở tầng cao, hai là ở tầng rất thấp, chúc phận tăng. Tôn giả vén mài vua chẳng hội, mười phương quốc độ một pháp môn, trai tăng thời Phật ta từng dự, đâu phải tầm thường tăng cháo cơm. Ta không phải là ông tăng tầm thường cơm cháo qua ngày đâu, ta xứng đáng được gọi là tăng bảo đó, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, một trong ba ngôi bảo có mặt giữa nhân gian đó. Và những bài thi kệ trích từ cái nguồn cảm hứng của câu chuyện ngài Tăng Đầu Lỗ Phả La Đọa hết rồi. Thế rồi trích thêm một cái phần rất quan trọng là cái câu chuyện này từ nguồn cảm hứng của Na Tra nha, từ câu chuyện thần thoại Na Tra Thái Tử. Tôi nghĩ chắc các vị có đọc truyện Phong Thần mà, biết Na Tra mà, hoặc coi phim Phong Thần, có đọc có coi phim không? Phim dài nhiều tập. Thưa đại chúng, là cái điều đặc thù của thiền đốn ngộ, họ lợi dụng truyện ký, thi ca rất là đời thường, rất là nhân thế, nhưng mà họ lại phổ vào những câu chuyện rất là lý thú của nhà thiền nha. Ví dụ như câu chuyện này là câu chuyện thần thoại rất lý thú. Lý Tĩnh là một vị quan trấn ở một vùng gần biển, dù nó gọi là cái trần đường hay gì đó, mình không nhớ tên chính xác, nhưng mà câu chuyện thì đại khái nó là như vậy. Thưa đại chúng rằng là vào cái thời đó là trụ vương, cái vận hạn của nhà Ân sắp mất, do vậy cho nên các vị thần tiên 36 động á, sai Độ Tôn Đệ Tử xuống, và xuống trần để làm một việc, đó là giúp nhà Châu xây dựng đế nghiệp và giải ách nạn cho dân. Ý thứ hai là lúc bây giờ các vị thần linh vẫn chưa có mặt để tọa trấn các cái vùng đất Trung Hoa. Ví dụ như các vị thần coi về núi non, coi về sông ngòi, coi về gió, coi về lửa, coi về sấm, coi về sét, dường như là chưa được phân bố. Và những vị tiên nhân này, thưa đại chúng rằng là có một số họ có thể đắc đạo thành tiên, nhưng mà có số họ lại hưởng cái phước, đó là phước lộc của giàu sang phú quý nhân gian. Có những vị đó là họ không thể đắc quả thành tiên trường sinh bất tử, do vậy cho nên họ sẽ làm những vị thần, coi gió, coi mưa, coi sông, coi ngòi, coi mùa màng lúa gạo, coi chuyện sinh nở của nhân gian luôn. Họ bày ra cái chuyện này khá là lý thú nha. Và cái dòng chuyện thần thoại này nó hay đến nỗi rằng nó làm thành cái văn hóa luôn, cả một cái chiều dài của văn hóa Trung Hoa và Việt Nam. Các vị biết rằng là những vị sao mà các thầy cúng ở chùa La Hầu, Thổ Tú, Thị Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức rồi đó, 9 vị sao và 10 cái hạng Diêm Vương vân vân, thưa các vị, đều từ cái nền văn hóa này. Thờ Táo Thần cũng từ văn hóa này, thờ Thượng Đế cũng từ văn hóa này, và thờ Thập Điện Minh Dương cũng từ văn hóa này nghe. Tức là họ bày ra cái chuyện này, đầu tiên đó là những câu chuyện thần thoại, sao nó trở thành cái chi? Nó trở thành là niềm tin của dân gian, văn hóa dân gian, nó trở thành cái sinh hoạt lễ hội của dân gian luôn. Giống như câu chuyện của Quan Quân Trường, thưa các vị, chỉ là một vị tướng vào thời Hán thôi. cuối thời Hán và thời Tam Quốc thôi. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là do vì Ngài là một người trung nghĩa, do vậy cho nên thì hoàng đế các triều đại về sau, từ Tấn về sau đó, người ta thấy rằng là cần có những con người như vậy làm gương để cho sĩ phu, trí thức, người dân họ nương vào cái điều này để họ trung với vua, hiếu với nước. Thế cho nên phong thần phong thánh nào, thậm chí Khổng Tử chỉ là một nhà giáo bình thường thôi. Thế nhưng mà cứ mỗi một hoàng đế lại phong ông một lớp thánh, cho đến bây giờ cái tên ông dài chừng khoảng 5-70 chữ, mình không biết cái chức vụ nào, chức vụ của ông nha. Nào là á thánh, tiên sư, vân vân. Do vậy cho nên cái điều đang nói là thưa các vị, tất cả những câu chuyện thần thoại của Trung Hoa, đầu tiên đó là một dạng người ta sáng tạo, đành rằng nó có một cái chút đạo lý người ta gửi gắm vô. Thế nhưng mà nó dần dần nó trở thành cái văn hóa, đó là thờ phượng tín ngưỡng dân gian. Đây là cái nét thứ nhất về văn hóa thần thoại, nó đi vô cái sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. Cho nên không lạ gì cái chuyện người ta thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Và đừng tưởng cái điều này nó chỉ là văn hóa dân gian thôi nha, nó đi vô thế giới nhà chùa, đi vô kinh văn của Phật giáo luôn. Rõ ràng rằng những chùa viện Việt Nam, thưa các vị, người ta đều thờ Thập Điện Minh Vương. Ông này là Tần Quảng, ông kia là vân vân, các vị biết rằng người ta đều đặt tên hết nha. Nó là như vậy. Trong khi văn hóa Ấn Độ thì nó lại không có điều này. Văn hóa Ấn Độ thì nó lại thờ những vị thần khác. Văn hóa Tây Tạng nó cũng có một số thần khác nữa. Cho nên điều đầu tiên là những câu chuyện thần thoại nó nương vào niềm tin, tức là nương vào tín ngưỡng nhân gian, nó vẽ nên những bức tranh, đặt tên những con người, làm cho những cái điều này dần dần nó trở thành sự thật hồi nào ngay. Đây là cái gốc văn hóa lễ hội dân gian đi vào đời sống bình thường. Nào coi ta coi tướng, nào coi ngày coi giờ, nào cúng sao cúng hạn, nó đều từ cái thần thoại bình thường của văn hóa dân gian nó làm thành tín ngưỡng dân gian nghe. Có những quốc gia, có những dân tộc nó đâu có cúng sao cúng hạn gì đâu, rồi chết hết nè. Nó không có thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế vũ sổ hết nè, không có chuyện đó đâu nghe. Cho nên các vị đừng có quá ư là khù khờ về cái chuyện đó là mấy thầy miếu đầu năm hay cúng sao giải hạn vân vân, rồi chết là phải có ngày có giờ vân vân. Thưa các vị, nó có một chút khoa học trong đó. Tuy nhiên cái khoa học thì nó không nhiều. Đối với những người có nghiên cứu về phong thủy, về lý số thì nó không bao nhiêu người, nhưng mà cái thành phần gọi là mượn cái điều kiện mê tín, thiếu hiểu biết của chúng ta để làm ăn thì nó quá nhiều. Cho nên các vị nên cẩn trọng điều này. Mình nhân nói về những câu chuyện thần thoại là nói chuyện về điều này luôn. Ở cái nét này thưa các vị, mình không cần khai thác nhiều, mình khai thác nét thứ hai thôi. Ảnh hưởng vào sinh hoạt thiền và văn hóa thiền nha. Con người vốn sinh ra từ cái nôi văn hóa của đất nước họ sống mà. Ví dụ như ta là người Việt Nam, ta sinh ra trong cái nôi văn hóa Việt Nam, ta cũng cảm thấy mình là con hồng cháu lạ. Ta cũng tự hào mình có 4.000 năm văn hiến. Tại vì ta nói tiếng Việt, ta tư duy theo người Việt. Ta được nuôi bằng cái thực phẩm người Việt, do vậy cho nên đi đầu làng cuối phố, thưa các vị, cái thức ăn người Việt lâu lâu mình ăn lại, mình vẫn thấy nó ngon hơn thức ăn Mỹ. Phải vậy không? Anh đâu có thể ăn pizza từng ngày. Nó ngon thì cứ ngon, nhưng mà cơm trắng với canh bầu là vẫn ngon hơn. Nó là vậy nghe. Thưa đại chúng rằng điều này nó cho phép chúng ta nhìn lại ảnh hưởng của những câu chuyện thần thoại này, nó đi vô sinh hoạt thiền và sinh hoạt văn hóa của nhà thiền. Và các ông thiền sư rất hay nghe. Các ông lựa mấy câu chuyện dường như nó không phải là từ cái nguồn kinh văn của Phật Pháp gì cả. Ông cứ lượm nó, rồi ông làm gì? Ông lồng vô cái đạo lý trong đây. Đây là cái điều thứ hai mình nói về ảnh hưởng của văn hóa, của thần thoại, của tín ngưỡng dân gian. Nó đi vô cái sinh hoạt thiền học, nó trở thành một loại văn hóa thiền. Và trọng tâm của nó để làm gì? Thưa các vị, để khai ngộ, để cho chúng ta nhận ra được bản tâm chân thật của chúng ta, nhận ra được Phật tánh của chúng ta, nhận ra được cái mặt mũi thực của chúng ta thôi. Thế thì từ những câu chuyện của người Ý, mình mới kể các câu chuyện của Na Tra. Các vị biết rằng Na Tra là con của Lý Tĩnh. Có nơi gọi Lý Tĩnh, nhưng mà đúng ra phải đọc Lý Tĩnh nghe. Lý Tĩnh. Và cái thời này, thưa các vị, những vị tiên người ta cho những vị có căn duyên đi vào đời để có thể làm tướng, để có thể làm thần, để có thể hưởng vinh hoa phú quý trần gian, hoặc là có thể chết thành thần, hoặc có thể nuôi dưỡng được cái công phu đạo lực tu tập để thành những vị tiên. Ba trường hợp. Thế rồi cho anh chàng tên là Na Tra này, ảnh vốn là một loại linh châu tử. Cái từ này rất lý thú nghe. Linh châu tử là chi? Linh châu là hạt châu linh. Nghe cái tên là các vị thấy nó có cái sắc thái thiền trong đây, cho nên mấy vị thiền sư người ta lượm câu chuyện này thôi. Anh chàng này vốn là một linh châu tử, cho đầu thai xuống nhà của Lý Tĩnh để sau này làm tướng tiền tiêu, tức là làm tiên phong, làm cánh quân dẫn đầu đánh trụ. Thưa đại chúng rằng là khi cho ảnh đầu thai xuống gia đình của Lý Tĩnh thì Lý Tĩnh đã có hai người con trước Kim Tam Mộc Tra rồi. Cho nên anh chàng này đầu thai xuống ở trong bụng của bà đâu cũng cả mấy năm. Thế rồi một hôm nhảy ra. Ngay cái chuyện ông có mặt giữa trần đời này đó là chuyện kỳ lạ rồi. Sinh ra không phải là sinh ra cái con người, sinh ra cái bọc tròn vậy. Thế là vừa rớt ra thì cái bọc nó lăn cùng nhà hết. Thế rồi tới gái nó chạy ra nó thưa ông, bà vừa sinh ra nhưng mà sinh ra cái bọc tròn nó đang lăn. Ông nói ôi, đã có mang gần 7 năm, bà nhà đau gần chết chịu không nổi, sinh ra một cái loại quái thai này để làm gì? Xách gươm vô chém cái bùng nổ ra thằng bé. Thưa các vị, vừa có mặt giữa trần đời thì cái chuyện phát sinh tự nhiên đó là chi? Chân đang đi trên hắn đánh xe quả luôn, tay cầm bữa bối, người thì quấn quanh, đó là sợi dây tiên nha. Tức là linh châu tử hiện hình giữa nhân gian mà, cho nên rất là khác thường như vậy. Thưa đại chúng rằng là lớn lên rồi, rồi một hôm ta đi tắm vào buổi trưa hè, ta cầm cái món bữa bối ta, ta dạo với nước giữa bến sông vậy. Và cái bữa bối đó là cái cục tam giác kim chiên, tức là cái cục ngọc ba góc thôi. Đem xuống dạo sợi dây khổng tiên thần cùng với cái cục tam giác kim chiên đó, lầu đài cung điện của Long Dương nghiêng ngả hết. Thế rồi con của Long Dương nó mới đạp sóng lên lên, nó nói này, cái thằng nhóc kia mi làm cái chi mà lầu đại ta nghiêng ngửa. Nó ủa mi là ai ở dưới nước mi trồi lên vậy? Ta là Tam Thái Tử, con Ngao Quảng Long Dương. Nó ồ, được rồi, bố ta cần sợi dây lưng mà ta nghe gân rồng làm dây lưng thì tuyệt vời lắm, rất chắc, rất đẹp. Mi cho ta xin sợi gân rồng mi đi. Thưa các vị, gân rồng mà rút thì còn cái chi sinh mạng của người ta. Tên kia nó láo, mi con nít nhà ai miệng còn hôi sữa, hánh lối vậy. Thế rồi hai bên đấu với nhau. Và làm sao đấu được, nó vốn là tướng trời mà. Thế rồi nó quăng bữa bối lên, nó đập chết con ta, nó rút gân người ta đem về, nó phơi. Anh cho bố nó làm về thắt lưng chơi. Thưa các vị, chuyện nó đâu dừng lại. Con người ta bị giết, bị rút gân, mà rồng bố nó đâu có tha cho nên nó mới đi lên cung trời nó kiện. Thưa các vị, kiện qua kiện về. Và cuối cùng thì không biết làm sao giải quyết. Na Tra chạy về thầy. Thầy nói ôi, chuyện dễ, dễ lắm. Con làm một việc đó là lóc thịt lóc da trả cha, và trẻ xương trả cho mẹ, là xong việc. Thân huyết nhục này trả thôi chứ không bắt thường ai. Thế rồi thưa các vị, cầm dao ta lóc từng mảnh thịt vứt ngang qua, và cuối cùng chết. Và hồn linh vất vưởng chạy về thầy. Bây giờ là con đã hoàn tác xong cái chuyện nợ nần đối với trần thế rồi, bây giờ thầy làm sao? Nói ôi, cái thời hạn đánh trụ vương sắp tới mà mi còn chưa có hoàn thiện hình người đủ lớn để làm đến tiên phong thì làm sao được? Thôi được rồi, mi về nói với mẹ mi thiết lập một cái miếu thờ đắp hình tượng như vậy. Thờ trong vòng 6 tháng, 8 tháng gì đó, hưởng hương, hưởng khói. Rồi mi sẽ phục hồi lại hình thể như ngươi đã từng sinh ra trong thai mẹ vậy. Thế là đắp tượng ở một cái hốc núi. Thờ phượng anh hương khói đủ đầy. Thưa các vị, anh gá thần thức anh vô. tại vì nó vốn là linh châu tử mà. Và tự nhiên là miếu này rất là linh, cho nên thiên hạ cứ đưa heo đưa gà lên cúng, nào sôi nào gà nào heo vân vân. Thế rồi Lý Tĩnh một hôm đi quan sát dân tình, hỏi chứ hôm nay là ngày gì mà lễ hội vậy? Nói dạ thưa ngài, ngài không biết sao Tam Thái Tử trên núi rất hiển linh, cho nên chúng con lên cúng ngài. Chặt cái tên này, lúc còn sống nó đã làm cho ta khốn đốn, bây giờ nó lại làm quỷ làm mị ở trên cái vùng núi này nữa ư? Thế rồi anh ta lên, Lý Tĩnh lên, thấy là hương khói nghi ngút, ta đắp một cái tượng của Na Tra y như hình thật, và cúng chè cúng sôi cúng heo cúng gà đầy hết. Anh xách roi vô, anh đánh cho một trận tan nát cái tượng. Thế rồi Na Tra qua đó đi chơi, thần thức trở về hiện dáng làm thần rồi, nhưng mà vẫn còn mong manh, chưa có thể nhập vô cốt đó để di chuyển như con người. Về thấy cái cốt thần của mình nó ngã nghiêng ngã ngửa, gãy tay sức cán gãy gọng hết. Cái anh mới chạy về thầy, nói thầy à, con nghe lời thầy, con định rằng là trong vòng mấy tháng nữa thì con nhập cốt, con có thể sống sót, nhưng bây giờ thì chuyện nó vậy. Ngọc Đảnh Chân Nhân, tức là thầy ông, nó ôi chết rồi, còn đâu bao nhiêu lâu nữa, tình trạng thế này thì làm sao mọi người có thể trưởng thành cho kịp để có thể dẫn quân đi làm tiên phong của Khương Tử Nha chứ? Thôi được, chỉ có cách này thôi. Thế rồi ông mới ra, ông bẻ ngó sen, lá sen, gương sen, bông sen, tất cả toàn con người là sen hết. Rồi bỏ hai hạt châu vô trong miệng và nắm lấy thần thức linh châu tử này bỏ vô và dùng tiên thuật. Trong 49 ngày, thưa các vị, thì Na Tra chỉ cần một hơi thổi tiên của ngài Ngọc Đảnh Chân Nhân thì sống lại. Rồi cái chuyện sống lại thì hắn mới căm thù Lý Tĩnh, cho nên hắn rượt đánh Lý Tĩnh chạy cùng làng cuối phố hết. Cuối cùng các ông tiên phải gọi là ông nào cũng binh đệ tử cả, rồi cuối cùng hai ông phải thỏa thuận giải quyết. Đây là chuyện của Na Tra. Thế thì câu chuyện mà thiền sư trích ở đây lý thú ở chỗ, đó là chi? Đó là chỗ lóc thịt trả mẹ, chẻ xương hoàng cho cha, sau đó hiện bài bổn thân, hiện đại thần lực vì cha mẹ nói pháp. Thiền sư Phật Nhãn Thanh Viễn bảo, thịt trả cha, xương trả cho mẹ, vậy thì lấy cái gì làm thân? Người tu học Phật đến chỗ này mà cái thấy được tỏ tường thì ngũ uẩn rỗng thênh, trong suốt nuốt trọn cái hư không cõi nước. Thế rồi ông có một bài kệ: cốt hoàng phụ nhục hoàng mẫu, hà giả thị thân phân minh thính thủ, sơn hà quốc độ hiện toàn su, thập phương thế giới tại lý hứa, vạn kiếp thương sanh tuyệt khứ lai, sơn tăng thử thuyết phi ngôn ngữ. Bây giờ mình xóa này nha, rồi kiếm một chuyện nữa nói. Cái ý câu đầu ở đây chưa dội vô bài thơ, nhưng mà cái điều gợi ra đây là xương trả cha, xương hoàng cho cha, thịt trả mẹ, gì là thân? Lóc thịt trả cho mẹ, cắt từng lóng xương vứt đó trả cho cha. Là cái gì được gọi là thần thức, cái gì được gọi là linh châu tử đây? Thưa đại chúng rằng là câu chuyện Na Tra dẫn rất là nhiều điều lý thú thế này. Mình kể thêm câu chuyện nữa rồi chúng ta mới đóng lại cái bài nói chuyện này nghe. Sau đó đầu quân làm tiên phong của Châu Văn Dương. Ở kỳ đó dẫn quân đánh trụ vương qua một cái vùng biên ải, có một cái tên có được cái phép màu rất kỳ lạ, nó tên là Dư Quá. Nó mở miệng ra là nó gọi hồn, mình già là nó bắt phách. Ví dụ như nó biết tên mình, kêu tên là Phước Tịnh, sao không rớt xuống ngựa còn đợi chừng nào. Ví dụ mình đang cởi ngựa đi, hoặc là ngồi trên xe đi, kêu một tiếng vậy là mình liền té xuống và mê mẩn là nó lượm cổ đi. Và ai cũng bị bắt cả. Mấy chục tên viên tướng rất giỏi của Khương Tử Nha đều rớt xuống ngựa, nó chỉ gọi tên thôi. Thế rồi Na Tra dẫn quân ra, quan tướng của Khương Tử Nha dặn nó này, nó có một cái phép màu là mở miệng là thu hồn bắt phách đó. Ngươi đừng nói tên, ngươi cho nó biết. Ta nói tên là nó lượm cổ đó. Thế rồi ra xong trận, hỏi mi tên gì, thằng con nít kia đầu búi hai chóp, đang cầm thương cởi trên bánh xe thôi. Nó ta tên A Tra. Thế hai bên đánh nhau. Tới lúc anh đánh không lại, anh nói này Na Na, không rớt xuống xe còn đợi chừng nào. Hắn nghe giật mình, ôi chà, cái tên này nó mở miệng nó thu hồn bắt phách, coi chừng mình té thiệt. Nhưng mà dường như không té gì cả. Gọi lần thứ hai, cũng trơ trơ. Gọi lần thứ ba, Na Na nói này cái tên khùng kia, ta rớt xuống xe không rớt xuống xe là chuyện của ta, mắc gì ngươi khùng sao ngươi kêu hoài vậy. Thế rồi nó xách thương nó đánh cho chạy có cờ luôn. Thưa các vị, quá ra là do vì hình hài của hắn không phải là nhục thể. Hắn là liên hoa quá sanh mà. Cho nên Linh Châu Tử được liên hoa quá sanh nghe. Điều thứ nhất, phía trong của hoa sen đó là Linh Châu Tử. Tử có nghĩa là cái hạt châu, tức là cái hạt Linh Châu được hoa sen sinh ra không phải là nhục thể phàm phu. Do vậy cho nên không ai thâu hồn quắt phách được. Đầu tiên đó là nhục thân, thì xương trắng máu đào vùi về với đất. Hai, thân đó là thân nặng bằng đất, được đắp thành hình nhờ hưởng hương khói của nhân gian, cho nên có thể trở thành một hình hài. Thế nhưng mà dù cho thân đó không phải là nhục thể, là thân được hưởng hương khói, được nuôi dưỡng bằng cái điều kiện vật chất rất tinh, rất mịn, như thân như thiên. Nhưng mà thưa các vị, vẫn là thân chi, vẫn là thân sinh diệt, cho nên có một cơn thịnh nộ của người khác, thân đó liền rã ra nghe. Như cơn thịnh nộ của Lý Thiên Vương, tức là Lý Tĩnh. Ông đập cho mấy cây, tan nát hết. Thế này cuối cùng, thân cuối cùng không ai đụng được. Mưa tạ không thấm, người ta gọi không rớt hồn. Và thậm chí thưa các vị là ngay một đời của Na Tra, dù bao nhiêu ác nghiệp, nhưng mà thưa các vị vẫn trở thành chi? Thành vị thái tử ở thiên giới, không chết cho tới từ thời phong thần qua tới thời Tề Thiên Đại Thánh, vẫn còn là Na Tra, cởi bánh xe, quả luân và phong luân, đi đánh cùng rơi khắp chốn và chưa bao giờ bị ai bắt được cả. Thế thì các vị thấy rằng là thân thứ ba vượt ra ngoài thân nhục thể, vượt ra ngoài thân cảm xúc, đó là liên hoa quá sinh thân. Đây là thân cuối cùng của một hình hài sinh diệt của chúng ta nghe. Và khi các vị liễu ngộ được thân liên hoa quá sinh của các vị, thì điều tự nhiên xảy ra đó là chi? Vượt ngoài ba cõi sáu đường, không bị ma tử sinh dắt cổ. Đây là ý nghĩa của thân Na Tra. Do vậy cho nên xương hoàng cho cha, thịt trả cho mẹ. Gì gọi là thân Na Tra đây? Thưa các vị, thân Na Tra đích thực là liên hoa quá sanh. Thế là các vị nhìn lại hình hài mình để nghiệm ra được Na Tra nơi các vị nghe. Thiền sư không kể cái chuyện thần tiên bên ngoài, mà luôn quy chiếu nó về nơi tự nội thôi. Thân này là thân nhục thể của bố mẹ sinh. Còn một thân thứ hai là thân gì? Thân xúc cảm nghe, những buồn, những vui, những lo âu phiền muộn của các vị là thân xúc cảm, được nuôi bằng niềm vui, nuôi bằng nỗi buồn, nuôi bằng hạnh phúc, nuôi bằng khổ đau. Hạnh phúc thì nó làm cho ta lớn ra, ta to ra, ta an lạc ra, ta mênh mông ra. Khổ đau thì nó làm cho ta bị bóp nghẹt lại, ngột ngạt lại, bất an lại, như bị dìm giữa cái núi đá vậy. Cảm xúc nó đến với các vị có cái cảm nhận thế này, thế thì có thân đó. Thân đó là thân cảm xúc. Thân đó thì chi? Thưa các vị, bị một cơn thịnh nộ của người đập thì vỡ tan hết. Và cái điều ngược lại đó là được người ta khen, được người ta yêu mến, thì thân các vị đẹp ra. Khen một lời, thậm chí thưa các vị, chư thiên cũng vướng vô tình trạng này nghe. Atula cũng vướng vô tình trạng này. Các vị nhớ rằng là có một vị Atula lên ngôi thiên đế ngồi, lên cõi trời, ngồi trên ngôi thiên đế, chư thiên căm ghét vô cùng, đứng xung quanh sỉ vả, nói những lời nguyền rủa, thì tự nhiên là cái anh chàng Atula kia được đẹp ra. Tức là cơ thể của ảnh được nuôi bằng cái sự ganh tị, căm phẫn, giận dữ, cái chất liệu căm phẫn giận dữ đó, nó lại nuôi lớn cái trạng thái tâm thức của Atula. Thế rồi chư thiên quản hồn quản vía, cái chuyện này các vị đọc ở trong dường như là Tăng Chi Bộ Kinh có, Tiểu Bộ Kinh cũng có nữa. Thế là chư thiên không biết phải làm sao để trị cho cái anh chàng Atula này trốn mất. Do vậy cho nên cung thỉnh ngài thiên đế về. Và cái vị thiên đế về quỳ một chân: thưa ngài, ngài từ đâu tới, ngài thăm vua trời, ngài thăm cung trời chúng tôi. Thưa một câu bằng niềm cung kính như vậy thì cái thân Atula nó teo nhỏ lại. Thưa lần thứ hai, nó xấu hơn chút. Lần thứ ba, thưa các vị, tự nhiên là nó hôi hám, nó xấu xí, nó đen điều, nó quán hồn ở dưới chạy mất. Thế thì các vị thấy rằng là thân cảm xúc của ta nó được nuôi bằng cái chi? Một cảm xúc tiêu cực, buồn giận, ghét thương, nó được nuôi bằng cái loại năng lượng như vậy nghe. Một loại hạnh phúc thì nó cũng được nuôi bằng cái sự hoan hỷ, bằng sự yêu thương, bằng niềm cung kính, hoặc là bằng cái trạng thái tâm hạnh phúc. Thế thì thân này cũng lớn, cũng nhỏ, cũng sinh, cũng diệt, cũng mất, cũng còn. Thế cho nên cái nghĩa thứ hai đó là dù có được thờ bao nhiêu năm ở trong đền đài miếu mạo, tức là được cung phụng, được nuôi dưỡng bằng bao nhiêu cảm xúc đi nữa, nhưng mà khi cảm xúc nó dâng tràn thì nó có thể quỷ phá hình hài của các vị, đó là hình hài cảm xúc các vị nghe. Tất nhiên trong đạo lý mà cái câu chuyện này cài vô thì nó không có cái phần có một loại thân nữa, nó là thân nghiệp thức nữa nghe. Nhưng mà ta chưa cần nói điều đó, ta chỉ nói phần đầu đó là thân sinh diệt của nhục thể, thân thứ hai là thân cảm xúc. Hai thân này vốn là chi? Vốn là mất, là còn, là đến, là đi, là sinh, là diệt. Thân thứ ba được gọi là linh châu tử, được gọi là liên quan quá sanh đây. Thưa các vị, ở một cái bình diện cạn mà nhìn thì thưa các vị, nghiệp lành của các vị nuôi dưỡng trong một đời, các vị có thể sinh về cảnh giới lành, thì thưa đại chúng rằng không có cái chi quỷ phá được. Đây là tầng thứ ba nghe. Đây là gọi là liên quan quá sanh, đó là nuôi bằng nghiệp lành. Tuy nhiên còn có một điều khác nữa, đây là sinh, sinh thiên giới bằng nghiệp lành. Rồi một cái loại liên quan quá sinh thứ hai đó là bất sinh luôn. Là sao? Thưa các vị, nếu thực sự đó là linh châu, đó là tâm Phật bất động, đó là trạng thái vô sinh ở tâm, thưa các vị, các vị từ cái bước của tất cả hạnh lành tập trung lại để nuôi dưỡng đời sống tu tập của mình, để có thể đạt đến cái chiều kích thâm sâu, đó là thấy được pháp thân của các vị, biết được rằng là này nghiệp thức, này thiện tâm, này pháp lành, này những cái phương tiện mình nuôi dưỡng nhiều đời, nhiều lắm là có được một thân chư thiên sinh lên cảnh giới lành, có thể có tuổi thọ tới 10.000 năm hay là bao nhiêu đó không quan trọng, nhưng mà cuối cùng thì hết phước vẫn rớt xuống trong ba cõi sáu đường. Thế thì ta sẽ làm được một điều tuyệt vời hơn là thăm dò và chiều sâu phía sau của nghiệp đó là cái chi. Thì ta nhận ra rằng là phía sau của nghiệp đó là năng lượng tâm bất động, đó là thể niết bàn, đó là tâm Phật vô sinh. Thì thưa các vị, đạt đến chỗ này, đạt đến cái cuối cùng của viên minh châu bên trong các vị, bước cạn đấy là liên hoa quá sanh thôi. Nhưng mà cái tinh yếu của một hình hài, tinh yếu một đời sống, tinh yếu của một kiếp sinh tử luân hồi, nó được làm bằng cái tâm Phật bất động. Mà cái từ ở nơi đây nó gọi là linh châu nghe, hạt châu tròn sáng, chiếu cả mười phương thế giới, chưa lúc nào vắng mặt, cho nên gọi nó là linh châu. Đây là câu chuyện dẫn khởi để có được những bài thi kệ của các vị thiền sư họ làm trong cái phần nhân duyên này. Rồi chúng ta quy chiếu điều này lại ngay nơi pháp tu tập, thì các vị nhận ra cái điều mình đang nói nghe. Thưa các vị, rõ ràng rằng ta có một hình hài, đó là hình hài sinh tử này, được kết tụ bằng tinh cha huyết mẹ. Rồi ta có một hình hài thứ hai, nó vô hình nhưng nó vẫn có, đó là hình hài xúc cảm nghe. Này buồn, này vui, này ưu tư, phiền muộn của các vị, nó được gọi là thiên biến vạn hóa đó. Nó được gọi là hóa thân trong các vị. sâu hơn một tầng của hình hài xúc cảm, đó là hình hài chế, hình hài nghiệp thức, dòng nghiệp thức của các vị nghĩ lành nghĩ dữ vân vân, nó tạo thành cái chế, tạo thành cái chủng tử, để khi ta mất cái hình hài sinh diệt này, mất luôn hình hài của cảm thọ, thì ta theo với dòng nghiệp sinh vào sinh ra trong ba cõi sáu đường, có khi sinh thiên, có khi sinh bất cứ cảnh giới nào đó, tùy vào phước lành, hoặc rớt xuống nhân gian, rớt thấp hơn nhân gian. Đây là cái tầng của hình hài thứ ba. Dù rằng là có thể nó là hình hài không phải sinh ra từ nhục thể bố mẹ, quá sinh ở cõi trời thôi, cũng là một loại hình hài còn nổi chìm trong sinh diệt nghe. Thế rồi nhận ra được một điều quan trọng hơn là nếu ta ngay một đời này có khả năng trú được trong trạng thái tâm quan sát là hình hài đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, này buồn vui, đang sinh, đang diệt, này là những ý nghĩ bồng bềnh, này là những suy nghĩ ngược xuôi, thì thưa các vị đang vượt ngang ba tầng của hình hài sinh diệt. Các vị trú trong trạng thái tâm được gọi là trạng thái tâm Phật của các vị, nghiệm ra được điều này thì thưa đại chúng rằng là các vị nghiệm ra thân chân thật của các vị, hạt linh châu chiếu sáng nơi hình hài sinh diệt của các vị. Cái từ chúng ta hay dùng đó là nghiệm ra được pháp tánh thân của các vị, nghiệm ra được cái con người thật không sinh không diệt của các vị, và tỏ tường điều này, có niềm tin vững chắc điều này, thì trong thiền đốn ngộ gọi rằng là thấy được tánh, nhận ra được thể vô sinh. Trong truyền thống kinh văn của Nikaya A Hàm thì gọi rằng chứ mở được con mắt pháp, thấy được pháp sinh diệt, đang đi vào dòng chảy của các bậc thánh, đang dự vào quả dự lưu. Tóm lại, thiền sư họ có nói trăm điều, họ có dẫn bao nhiêu chuyện thần kỳ, thần thoại. Nhưng mà thưa các vị, cái trọng tâm là để mở con mắt pháp cho chúng ta, để chúng ta có thể thể nghiệm được ngay nơi hình hài sinh diệt này có cái bất sinh diệt. Vượt ngang qua cái tầng xả ly chấp trước ta là hình hài năm uẩn, xả ly chấp trước ta liền cảm xúc buồn vui, xả ly chấp trước ta là những ý nghĩ đang bồng bềnh, đang sinh, đang diệt, mà luôn làm một việc là sống với cái năng lực tâm đang quan sát, thì các vị vượt ngang qua ba tầng của hình hài sinh diệt, từ thô tới tinh tế, trú trong trạng thái tâm bất động, thì thể nghiệm được thân na tra của các vị ngay hiện tiền. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Việc phải làm, đây là cái công việc đầy hứng thú. Hồi hướng là công việc lý thú nhất. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.